thầy Bà La Môn và mẹ Teresa. Trước khi giả từ Ấn Độ, tôi đến nhà những người chờ chết thăm lần cuối cùng. Ông già không còn giao tiếp gì được nữa. Ông không cử động. Anh thanh niên người Đức ngồi bên cạnh, xoa trên cánh tay ông. Họ chỉ giao tiếp với nhau bằng mắt. Tôi đứng bên cạnh nhìn xuống. Anh thanh niên người Đức nói với ông như nói với một người thường. Tôi biết, anh ta nói chỉ là để trấn an cho người sắp chết. Ông hãy an tâm. Ông như bộ xương trên giường, người ta đặt tay ông về phía nào, tay ngã phía ấy. Trên cặp mắt lồi to, tôi thấy nước mắt ông ứa ra. Từ chỗ xe buýt đậu ngoài lầu chính, tôi phải đi một quãng đường qua khu chợ mới tới nhà dành cho những người đang hấp hối này. Mỗi sáng đến đây, từ phía chợ nhìn vào, tôi cứ thắc mắc, ngôi nhà xây sao kỳ cục vậy? Trên nóc nhà là hai tháp cao xây theo hình một đền Hindu của Ấn giáo. Vô tình, một ngày tôi nói chuyện với cha Robert Druckmann. Cha có biết mẹ Teresa bắt đầu công việc thế nào không? Cha kể. Ngày xưa, sau khi được phép bề trên ra ngoài phục vụ người nghèo, mẹ đi ngoài đường săn sóc người sắp chết. Ở gần nhà bây giờ săn sóc cho người sắp chết, chỗ cha vẫn tới đó có một con hẻm. Tối đến, người nghèo thường kéo nhau về đấy ngủ, dần dần thành nơi tập trung của họ. Mẹ Teresa đến săn sóc cho những người hấp hối này, rồi dần dần họ kéo nhau về đấy đông hơn. Con hẻm quá gần đền thờ. Người theo đạo Hindu không chịu để xác người chết gần đền thờ như thế, nên họ kiện thầy Bà La Môn trụ trì đền thờ, vì ông này đồng ý cho mẹ Teresa đến, nên bà mới hoạt động được. Kể tới đó, cha đưa cánh tay trần, quẹt mồ hôi trán. Hôm ngày kể chuyện này, chúng tôi ngồi ở hành lang nhà dòng ở Calcutta. Trưa hè rất nóng, nhưng hè ở Ấn Độ cũng đầy hoa phượng và hoa bằng lăng tím. Cái bằng lăng ngoài cổng nhà nở kín trời một màu tím. Cha kể tiếp. Người ta kiện thầy Tư Tế Bà La Môn là tại sao cho bà Teresa đến hẻm đền thờ như thế, toàn xác người chết gần đền thờ. Cha ngừng lại hỏi tôi. Rồi cha biết ông thầy Bà La Môn trả lời họ ra sao không? Ông ta ủng hộ bà Teresa. Ông nói với những người phản đối như thế này. Khi nào mẹ và con gái các người đến đây săn sóc những người hấp hối này thay thế cho bà Teresa, thì tôi đuổi bà đi. Dĩ nhiên, không ai đến. Gốc tích là vậy. Vì thế sau này chùa đó trở thành nơi mẹ Teresa săn sóc người hấp hối. Tôi hỏi cha. Đấy quả thật là địa điểm lịch sử. Chỗ ấy còn không? Còn chứ, chính là Kaligat, ngôi nhà cha dẫn đến làm việc đó. Không ngờ chính ngôi nhà tôi dẫn đến, cả tuần nay lại là di tích lịch sử ấy. Chuyện gì cũng có nguồn gốc. Nhờ thế, tôi mới biết tại sao nhà cho người hấp hối mà lại xây có tháp giống y ngôi đền thờ Hindu Ấn Giáo. Ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đến Ấn Độ, từ phi trường Ngài đã tới thẳng nơi đây trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm đất Ấn. Rất tiếc nhiều người đến ngôi nhà đó mà không biết lịch sử của nó. Biết thêm về lịch sử ngôi nhà, mỗi sáng tới đó tôi thấy ý nghĩa hơn. Từ phía xa ngoài chợ đã thấy hai tháp đền thờ. Những con người như mẹ Teresa và nhà tu Bà La Môn kia, họ không lấy tôn giáo làm cứu cánh. Tôn giáo chỉ là phương tiện đi về tình người. Tình thương mới là cứu cánh. Tôn giáo là cứu cánh sẽ đưa đến chiến tranh tôn giáo. Tôn giáo phải đưa con người đến lòng độ lượng bao dung, như Thiên Chúa trong Kitô giáo đã đồng hóa Ngài với chính con người. Trong cuộc phán xét cuối cùng, Phúc Âm tường thuật Thiên Chúa ấy nói:
Đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành cho tên ác quỷ và các thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn, khát, các ngươi đã không cho ta uống.
Nghe vậy, họ chối là có bao giờ xảy ra như thế đâu. Thiên Chúa đó đáp lại:
mỗi khi các ngươi không làm như thế cho những người bé mọn này, là không làm cho chính ta.
Matthew chương 25 câu 35 đến 45. Đức Kitô, Ngài kéo con người đến một kết hiệp cao nhất với Ngài, là Ngài đồng hóa họ với Ngài. Con người không tự mình trở nên giống Ngài, thì Ngài tự hạ mình xuống mặt thân xác con người để đến với con người. Rồi trong bí tích thánh thể, Ngài tìm cách hòa tan thần tính Ngài trong con người chúng ta. Dựa trên lời Ngài nói, ai không cho những người trong cơn đói này một bát nước là không cho chính Ngài. Ta thấy bí tích thánh thể càng có ý nghĩa. Bí tích ấy không thể là biểu tượng được, mà bánh, rượu kia phải là hiện diện thật sự của Ngài. Ngài không thể nuôi con người bằng một hình thức tượng trưng. Bánh thánh ấy phải là của ăn thật. Lãnh nhận bí tích ấy không phải chỉ là đến với Chúa, mà cũng phải là đến với con người đồng loại. Tôn giáo đối với mẹ Teresa và thầy Bà La Môn kia là Thiên Chúa trong con người. Họ không lấy con người làm đá xây dựng mái nhà tôn giáo, mà lấy tôn giáo phục vụ con người. Cả hai cùng dùng tôn giáo đi tìm tình thương. Họ hiểu thế nào là tôn giáo thực sự.
Bạn thân mến, thầy Bà La Môn và mẹ Teresa đã gặp nhau trong nhân đức. Từ bi hay bác ái chỉ là một, đó là yêu thương. Khi trái tim không có Chúa, họ đi tìm bác ái mà chối bỏ từ bi. Khi trái tim không có Phật, người ta đi tìm từ bi mà chối từ bác ái. Có lần mẹ Teresa trả lời một người phỏng vấn thế này: tôi cầu nguyện cho người Công giáo là Công giáo tốt hơn. Cho người Hindu là Hindu tốt hơn. Cho người Hồi giáo là Hồi giáo tốt hơn. Tôi xin kể cho bạn câu chuyện mà các nhà tu đức Đông Phương đã dùng để dạy các đệ tử của mình. Biết đâu một phút suy tư này lại chẳng thêm ánh sáng minh triết cho đời ta. Câu chuyện thế này. Chuyện kể rằng một ngày kia, có hai dòng họ tranh nhau chỗ đứng của thần làng mình. Nhóm nào cũng cho thần của làng mình phải đứng ở chỗ cao. Nên cứ đêm đến, thì làng này bê tượng của mình đặt vào chỗ trên cao trong điện thờ của đình làng. Sáng sau, làng kia thấy vậy bực mình, rồi rình mò, đêm đến, lại cất tượng thần của bên kia đi, đặt tượng thần của làng mình vào. Thế rồi một đêm nọ, hai bên đang rình mò, thì cả hai bên đều nghe thấy hai tượng thần than thở với nhau. Một thần nói, chúng mình là những thần linh cao thượng, nhưng chẳng may rơi vào tay bọn tiểu nhân, nên mặt mày chúng ta mới sứt mẻ như thế này. Bạn có biết chuyện gì không? Câu chuyện nó như thế này. Là khi bên này vội vã bê tượng bên kia đi giấu, rồi bên kia lại khệ nệ bê tượng thần làng mình lên. Tượng thì nặng, lại bằng đất. Mà họ cứ khênh đi khênh lại như thế, cho nên làm cho tượng nó va vào cột đình, va vào tường, mặt mũi sứt mẻ. Bạn thấy, khi mà nhân đức cạnh tranh nhau, thì họ không còn tôn giáo. Khi mà tôn giáo cạnh tranh nhau, thì mất nhân đức. Những người ấy thực sự, họ theo ai? Tôi nghĩ họ chẳng theo Chúa, chẳng theo Phật. Họ chỉ đang theo chính họ mà thôi. Lạy Chúa, thầy Bà La Môn kia và mẹ Teresa, họ đã gặp nhau trong nhân đức. Một khi chúng con chỉ muốn quỹ bác ái chúng con thành công, thì lòng chúng con quá nghèo rồi, thì chúng con chẳng bác ái với ai, mà chỉ muốn người khác làm giàu cho mình, giàu trong tiếng tâm, giàu trong sự trọng vọng. Xin Chúa thánh hóa những việc bác ái chúng con đang làm, để chúng đừng trở thành hoen ố trần tục. Amen.